Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Lộc Uyển, nước Xá Vệ, cùng với 500 tỳ kheo. Lúc ấy, Atula Bahala và thiên tử Mâu Đề Luân phi thời đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Lúc ấy, Như Lai hỏi Atula rằng: "Các ngươi rất thích biển lớn phải không?" Atula bạch Phật: "Rất thích, chẳng phải là không thích." Thế Tôn bảo: "Biển cả có pháp kỳ lạ gì mà các ngươi thấy rồi lại vui thích ở trong đó?" Atula bạch Phật: "Biển cả có 8 pháp hiếm có nên các Atula thích nó. Những gì là 8? Biển cả rất sâu rộng, đó gọi là pháp hiếm có thứ nhất. Lại nữa, biển cả có đức thần này, 4 sông lớn, mỗi sông có 500 nhánh, khi đổ vào biển liền mất tên cũ. Đó gọi là pháp hiếm có thứ hai. Lại nữa, biển cả đều cùng một vị, đó gọi là pháp hiếm có thứ ba. Lại nữa, trong biển cả thủy triều lên xuống đúng giờ, đó gọi là pháp hiếm có thứ tư. Lại nữa, biển cả là nơi ở của các loài quỷ thần, các loài có hình, không loài nào không ở trong ấy, đó gọi là pháp hiếm có thứ năm. Lại nữa, biển cả dung chứa loài có hình cực lớn, hình hàng trăm do tuần đến hình 7.000 do tuần cũng không trở ngại, đó gọi là pháp hiếm có thứ sáu. Lại nữa, trong biển cả sản xuất nhiều loại trân báu khác nhau: sa cừ, mã não, trân châu, hổ phách, thủy tinh, lưu ly, đó gọi là pháp hiếm có thứ bảy. Lại nữa, đáy biển có cát bằng vàng, lại có núi Tu Di do 4 loại châu báu tạo thành, đó gọi là pháp hiếm có thứ 8. Đây gọi là 8 pháp hiếm có khiến cho các Atula vui thích ở trong ấy. Bây giờ Atula bạch Phật: "Trong pháp Như Lai có gì kỳ đặc khiến các tỳ kheo vui thích ở trong ấy?" Phật bảo Atula: "Có 8 pháp hiếm có khiến các tỳ kheo vui thích ở trong đó. Sao gọi là 8? Trong pháp của ta đầy đủ giới luật, không có hành phóng dật, đó gọi là pháp hiếm có thứ nhất. Các tỳ kheo thấy rồi vui thích ở trong đó, như biển cả kia rất sâu và rộng. Lại nữa, trong pháp của ta có 4 chủng tánh, ở trong pháp ta làm sa môn, họ không còn giữ tên họ cũ mà đặt lại tên khác, giống như biển lớn kia, 4 sông lớn đều đổ vào biển mà cùng một vị, không còn có tên khác, đó gọi là pháp hiếm có thứ hai. Lại nữa, trong pháp của ta, cấm giới được chế lập lần lượt tiếp nối nhau, không vượt thứ tự, đó gọi là pháp hiếm có thứ ba. Lại nữa, pháp của ta đều cùng một vị, đó là vị 8 phẩm đạo hiền thánh, đó gọi là pháp hiếm có thứ tư, như biển cả kia đều cùng một vị. Lại nữa, trong pháp của ta sung mãn mọi pháp khác nhau, đó là 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 chánh đạo. Ca tỳ kheo thấy rồi vui thích ở trong đó, như biển lớn kia các vị thần cư trú trong ấy, đó gọi là pháp hiếm có thứ năm. Lại nữa, trong pháp của ta có các loại châu báu như niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi, đó gọi là pháp hiếm có thứ sáu. Các tỳ kheo thấy rồi vui thích ở trong đó, như biển cả sản sinh các loại châu báu. Lại nữa, trong pháp của ta các chúng sinh cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, ở trong vô dư niết bàn giới mà diệt độ, nhưng pháp ta không có tăng giảm, như biển cả kia các sông đổ vào mà không có tăng giảm, đó gọi là pháp hiếm có thứ bảy. Các tỳ kheo thấy rồi vui thích ở trong đó. Lại nữa, trong pháp của ta có định kim cang, có định diệt tận, định nhất thiết quang minh, định vô sanh, các loại định không thể tính hết. Các tỳ kheo thấy rồi vui thích ở trong đó. Như dưới đáy biển cả kia có cát vàng, đó gọi là pháp hiếm có thứ 8. Các tỳ kheo thấy rồi vui thích ở trong đó. Ở trong pháp của ta có 8 pháp vị tằng hữu này. Các tỳ kheo rất tự vui thích ở trong đó. Lúc ấy Atula bạch Thế Tôn: như trong pháp của Như Lai, giả sử có một pháp hiếm có thì cũng hơn 8 pháp hiếm có trong biển kia, gấp trăm, gấp ngàn lần, không thể so sánh. Đó chính là Bát Đạo Hiền Thánh. Lành thay, Thế Tôn đã nói những điều này. Bây giờ, Thế Tôn lần lượt nói cho họ nghe về bố thí, trì giới, sanh thiên, dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là họa lớn, giải thoát là pháp vi diệu. Sau khi Thế Tôn đã thấy tâm ý họ khai mở như những gì chư Phật Thế Tôn thường thuyết pháp, Ngài nói hết cho họ về khổ, tập, diệt, đạo. Lúc này Atula liền tự nghĩ: đáng ra có 5 đế, này Thế Tôn chỉ nói 4 đế cho mình, cho chư thiên thì nói 5 đế. Trong lúc ấy, vị thiên tử liền ngay trên chỗ ngồi mà được pháp nhãn thanh tịnh. Atula bạch Thế Tôn: lành thay, Thế Tôn đã nói những điều này, nay con muốn trở về chỗ ở. Thế Tôn bảo: nên biết hợp thời. Atula rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi theo đường mà đi. Lúc ấy thiên tử bảo Atula: những gì ông đã nghĩ hôm nay thật là không tốt. Nghĩ rằng sao Như Lai vì chư thiên nói 5 đế, vì ta nói 4 đế. Vì sao vậy? Vì chư Phật Thế Tôn không bao giờ nói 2 lời. Chư Phật không bao giờ bỏ chúng sanh. Nói pháp cũng không biết mệt mỏi. Nói pháp cũng lại vô tận, cũng lại không lựa người mà nói pháp, mà nói pháp với tâm bình đẳng. Chỉ có 4 đế là khổ, tập, diệt, đạo. Này ông chớ có nghĩ vậy mà đổ lỗi Như Lai nói có 5 đế. Atula đáp: này con đã gây việc không tốt, sẽ tự sám hối. Tôi phải đến chỗ Như Lai để hỏi nghĩa này. Atula và thiên tử sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: trời đất chấn động mạnh là do 8 nhân duyên. Những gì là 8? Tỳ kheo nên biết, đất Diêm Phù Lý này nam bắc dài 21,000 do tuần, đông tây 7,000 do tuần, dày 6,8,000 do tuần, nước dày 84,000 do tuần, lửa dày 84,000 do tuần, dưới tầng lửa có tầng gió dày 68,000 do tuần, dưới tầng gió có bánh xe kim cương. Xá lợi của chư Phật trong quá khứ đều ở trong đó. Tỳ kheo nên biết, hoặc có lúc gió lớn dính động, lửa cũng động. Lửa đã động thì nước liền động, nước đã động thì đất liền động. Đó gọi là nhân duyên thứ nhất khiến đất động mạnh. Lại nữa, Bồ Tát từ cung trời Đâu Xuất giáng thần vào trong thai mẹ, lúc ấy mặt đất cũng động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ hai khiến đại địa động. Lại nữa, khi Bồ Tát giáng thần ra khỏi thai mẹ, lúc ấy trời đất động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ ba khiến đất động mạnh. Lại nữa, Bồ Tát xuất gia học đạo, thành vô thượng chánh chân, đẳng chánh giác, lúc đó trời đất động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ tư khiến đất động mạnh. Lại nữa, khi Như Lai nhập vô dư niết bàn giới mà diệt độ, lúc đó trời đất động mạnh. Đó là nhân duyên thứ năm khiến đất động mạnh. Lại nữa, có tỳ kheo có thần túc lớn, tâm được tự tại, tùy ý hành vô số biến hóa, hoặc phân thân thành cả trăm ngàn, rồi trở lại thành một, phi hành trên hư không, xuyên qua vách đá, vọt lên lặn xuống tự tại. Quán đất không có tướng đất, rõ tất cả đều rỗng không. Lúc này đất động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ sáu khiến đất động mạnh. Lại nữa, chư thiên có thần túc lớn, thần đức vô lượng. Từ nơi ấy mạng chung sinh vào cõi kia, nhờ phước hành đời trước nên các đức đầy đủ, bỏ hình trời cũ, được làm đế thích hoặc làm phạm thiên vương. Lúc ấy đất động mạnh, đó gọi là nguyên nhân thứ bảy khiến đất động mạnh. Lại nữa, nếu chúng sanh nào khi mạng chung phước hết, lúc ấy các quốc vương không thích nước mình, nên họ công phạt lẫn nhau, hoặc chết vì đói thiếu, hoặc chết vì đau, kích. Lúc ấy trời đất động mạnh, đó gọi là nhân duyên thứ tám khiến đất động mạnh. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy, một thời tôn giả A Na Luật du hành tại nơi mà bốn Phật đã từng cư trú. Lúc ấy, A Na Luật ở nơi vắng vẻ suy nghĩ: trong các đệ tử của Thích Ca Văn Phật, những vị thành tựu giới đức, trí tuệ đều đương vào giới luật, được nuôi lớn trong chánh pháp này. Trong các thanh văn, người nào giới luật không đầy đủ, những vị ấy đều xa lìa chánh pháp, không tương ưng với giới luật. Này, như hai pháp này, giới và văn, pháp nào hơn? Này ta đem gốc nhân duyên này đến hỏi Như Lai, việc này như thế nào? A Na Luật lại suy nghĩ, pháp này là sở hành của người biết đủ, chẳng phải là sở hành của người không biết chán đủ, là sở hành của người ít muốn, chẳng phải là sở hành của người nhiều ham muốn. Pháp này là sở hành của người thích nơi vắng vẻ, chẳng phải sở hành của người ở nơi ồn ào. Pháp này là sở hành của người trì giới, chẳng phải sở hành của người phạm giới, là sở hành của người có định, chẳng phải sở hành của người động loạn, là sở hành của người trí huệ, chẳng phải là sở hành của người ngu, là sở hành của người nghe nhiều, chẳng phải sở hành của người ít nghe. Rồi A Na Luật suy nghĩ, ta hãy đến chỗ Thế Tôn để hỏi về nghĩa này, về tám điều suy niệm của bậc đại nhân này. Bây giờ Thế Tôn đang ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Trong thời gian ấy, vua Ba Tư Nặc thỉnh Phật và tăng tỳ kheo hạ an cư 90 ngày. Rồi thì A Na Luật dẫn 500 tỳ kheo du hóa trong nhân gian, lần hồi đi đến nước Xá Vệ, đến chỗ Như Lai đảnh lễ sát chân Phật và ngồi qua một bên. Lúc ấy A Na Luật bạch Thế Tôn: ở nơi vắng vẻ, con đã suy nghĩ nghĩa này, giới và văn, trong hai pháp này, pháp nào hơn? Thế Tôn liền nói kệ này cho A Na Luật: nay ông khởi hồ nghi, giới hơn hay văn hơn? Giới luật hơn hẳn kinh, điều đó có gì nghi? Vì sao vậy? A Na Luật nên biết, tỳ kheo nào thành tựu giới, vì ấy đắc định, đã đắc định liền được trí huệ, đã có trí huệ liền được đa văn, đã được đa văn liền được giải thoát, đã giải thoát sẽ ở trong vô dư niết bàn giới mà diệt độ. Do đây mà biết giới là hơn hết. Khi ấy A Na Luật nói với Thế Tôn về tám điều suy niệm của bậc đại nhân. Phật bảo A Na Luật: lành thay A Na Luật, những điều nay ông nghĩ chính là những điều bậc đại nhân tư duy. Ít muốn biết đủ, ở nơi vắng vẻ, thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu đa văn. Này A Na Luật, ông hãy xác lập ý tư duy về tám điều suy niệm của bậc đại nhân. Thế nào là tám? Đây là pháp sở hành của người tinh tấn, chẳng phải là sở hành của người biến nhát. Vì sao vậy? Vì ta nhờ sức tinh tấn mà siêu việt, thành Phật trước. Còn Bồ Tát Di Lặc phải trải qua 30 kiếp mới thành vô thượng chánh chơn đẳng chánh giác. A Na Luật nên biết, chư Phật Thế Tôn đều giống nhau, đều đồng giới luật, giải thoát, trí huệ không có gì khác. Cũng đồng không, vô tướng, vô nguyện. Có 32 tướng, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân mình, nhìn không biết chán. Với đỉnh đầu không thể nhìn thấy. Tất cả những việc trên đều giống nhau, chỉ có tinh tấn là không đồng. Trong chư Phật Thế Tôn ở quá khứ và vị lai, ta là vị tinh tấn bậc nhất. Cho nên này A Na Luật, ở đây 8 điều suy niệm của bậc đại nhân này là hơn hết, là tôn, là quý, không thể so sánh. Giống như do sữa mà có lạc, do lạc mà có tô, do tô mà có đề hồ. Nhưng ở trong đó, đề hồ lại là không có gì so sánh. Ở đây cũng vậy, trong điều 8 suy niệm của bậc đại nhân, niệm tinh tấn là hơn hết, thật không gì để so sánh. Cho nên, này A Na Luật, phải phụng hành 8 điều suy niệm của bậc đại nhân, và cũng nên phân biệt nghĩa của nó cho 4 chúng bộ. Nếu 8 điều suy niệm của bậc đại nhân được lưu truyền ở đời, đệ tử ta đều sẽ thành đạo Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Vì sao vậy? Vì pháp của ta là sở hành của người ít muốn, chẳng phải là sở hành của người muốn nhiều. Pháp của ta là sở hành của người biết đủ, chẳng phải là sở hành của người không biết đủ. Pháp của ta là sở hành của người ở nơi vắng vẻ, chẳng phải là sở hành của người ở chốn đông người. Pháp của ta là sở hành của người trì giới, chẳng phải là sở hành của người phạm giới. Pháp của ta là sở hành của người có định, chẳng phải là sở hành của người động loạn. Pháp của ta là sở hành người trí, chẳng phải là sở hành của người ngu. Pháp của ta là sở hành của người nghe nhiều, chẳng phải là sở hành của người ít nghe. Pháp của ta là sở hành của người tinh tấn, chẳng phải là sở hành của người biến nhát. Cho nên, này A Na Luật, chúng 4 bộ hãy tìm cầu phương tiện hành 8 điều suy niệm của bậc đại nhân. Này A Na Luật, cần phải học điều này như vậy. A Na Luật sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có 8 chúng, các người nên biết. Những gì là 8? Chúng Sát Lợi, chúng Bà La Môn, chúng Gia Chủ, chúng Tứ Thiên Vương, chúng Trời Tam Thập Tam, chúng Ma, chúng Phạm Thiên. Tỳ kheo nên biết, từ xưa ta đã từng vào trong chúng Sát Lợi để cùng thăm hỏi, đàm luận. Trong đó không có ai ngang bằng ta. Ta đi một mình, không bạn lứa, không ai cùng hàng. Ta ít muốn biết đủ, ý nghĩ không tán loạn, thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu đa văn, thành tựu tinh tấn. Ta lại nhớ, khi đến trong chúng Bà La Môn, chúng Gia Chủ, chúng Sa Môn, chúng Tứ Thiên Vương, chúng Trời Tam Thập Tam, chúng Ma, chúng Phạm Thiên, cùng thăm hỏi bàn luận. Ta đi một mình, không bạn lứa, không ai cùng hàng. Ở trong đó, ta tối tôn, không ai sánh ngang, ít muốn biết đủ, ý không tán loạn, thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu đa văn, thành tựu tinh tấn. Khi ấy, ta ở trong 8 bộ chúng, đi một mình, không bạn lứa, làm cây lộng lớn cho các chúng sanh. Bấy giờ, 8 bộ chúng không ai có thể thấy đảnh, cũng không ai nhìn dung nhan, huống là cùng luận nghĩa. Vì sao vậy? Vì ta cũng không thấy có ai trong chúng trời, người, ma, ma thiên, sa môn, bà la môn có thể thành tựu tám pháp này, trừ Như Lai còn không kể. Cho nên tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện hành tám pháp này. Các tỳ kheo cần phải học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ gia chủ Cấp Cô Độc đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bây giờ Thế Tôn bảo gia chủ: trong nhà gia chủ có bố thí rộng rãi không? Gia chủ bạch Phật: bần gia huệ thí suốt ngày đêm trong bốn cổng thành, chợ lớn, trong nhà, đường đi, cùng Phật và tăng tỳ kheo. Đó là tám nơi bố thí. Như vậy Thế Tôn, tùy chỗ cần của họ, cần áo bố thí áo, cần thức ăn bố thí thức ăn, hay trân bảo trong nước, quyết không trái nghịch. Nói chung y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men, trị liệu bệnh, tất cả đều cung cấp cho họ. Cũng có chư thiên đến chỗ con, ở giữa hư không bảo con: hãy phân biệt tôn ti, người này trì giới, người này phạm giới, cho đây thì được phước, cho kia thì không quả báo. Nhưng tâm con chân chánh, không có đây kia, không khởi tâm thêm bớt, rải lòng từ bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Các chúng sanh nương vào mạng căn mà hình tồn tại, có thức ăn thì tồn tại, không có thức ăn thì mạng không cứu được. Bố thí cho hết thảy chúng sanh thì được vô lượng phước báo, hưởng quả báo ấy không có tăng giảm. Phật bảo gia chủ: lành thay gia chủ, người bố thí bình đẳng thì phước tối tôn đệ nhất, nhưng tâm chúng sanh thì lại có hơn có kém. Bố thí cho người trì giới thì hơn người phạm giới. Lúc ấy thiên thần trong hư không vô cùng hoan hỷ, liền nói bài kệ này: Phật nói thí có chọn, kẻ ngu có tăng giảm, cầu ruộng phước tốt kia, đầu qua chúng Như Lai. Nhưng những điều Thế Tôn dạy này thật là hay thay. Bố thí người trì giới hơn người phạm giới. Bây giờ Thế Tôn bảo: nay ta sẽ nói cho ông nghe về chúng hiền thánh. Hãy nên ghi nhớ kỹ và ghi nhận trong lòng. Hoặc có trường hợp bố thí ít mà được phước nhiều, hoặc bố thí nhiều được phước nhiều. Gia chủ Cấp Cô Độc bạch Phật: của xin Thế Tôn diễn bày nghĩa kia. Sao gọi là bố thí ít mà được phước nhiều? Sao gọi là thí nhiều được phước nhiều? Phật bảo gia chủ: hướng A-la-hán đắc A-la-hán, hướng A-na-hàm đắc A-na-hàm, hướng Tư-đà-hàm đắc Tư-đà-hàm, hướng Tu-đà-hoàng đắc Tu-đà-hoàng. Này gia chủ, đó gọi là chúng hiền thánh. Ở đó thí ít mà được phước nhiều, thí nhiều được phước nhiều. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người thành tựu bốn hướng, người thành tựu bốn quả, đó là chúng hiền thánh, bố thí được nhiều phước. Chư Phật Thế Tôn trong quá khứ lâu xa cũng có chúng hiền thánh này như ta hôm nay không khác. Giả sử chư Phật Thế Tôn trong vị lai xuất hiện ở đời cũng có chúng hiền thánh như vậy. Cho nên gia chủ hãy cúng dường chúng hiền thánh với tâm vui vẻ. Lúc ấy Thế Tôn nói pháp vi diệu cho ông gia chủ, xác lập trong địa vị bất thối chuyển. Gia chủ sau khi nghe pháp xong vô cùng hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, nhiễu Phật ba vòng rồi lui đi. Gia chủ Cấp Cô Độc sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu thiện nam thiện nữ nào dùng của cải huệ thí thì thu được 8 công đức. Những gì là 8? Một là huệ thí đúng thời, chẳng phải phi thời. Hai là bố thí trong sạch, chẳng phải là ô uế. Ba là tự tay ban phát, chẳng sai người khác. Bốn là thệ nguyện huệ thí, không tâm kiêu. Năm là huệ thí cởi mở, không trông chờ quả báo. Sáu là huệ thí cầu tịch diệt, không cầu sanh thiên. Bảy là huệ thí cầu ruộng tốt, không huệ thí nơi đất hoang. Tám là đem công đức này huệ thí cho chúng sanh, không tự vì mình. Tỳ kheo, thiện nam thiện nữ nào đem của cải huệ thí thì sẽ được 8 công đức như vậy. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người trí tùy thời thí, không có tâm keo kiệt, những công đức đã tạo đều đem huệ thí người. Thí này là hơn hết, được chư Phật khen ngợi. Hiện đời hưởng quả kia, qua đời hưởng phước trời. Cho nên tỳ kheo, ai muốn cầu quả báo kia nên hành 8 việc này. Báo kia vô lượng, không thể kể hết, sẽ được châu báu cam lồ dần dần đưa đến diệt độ. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ nói về con đường đưa đến địa ngục và con đường hướng đến Niết Bàn. Hãy ghi nhớ kỹ, chớ để quên sót. Các tỳ kheo bạch Phật, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Phật bảo tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến địa ngục và con đường hướng đến Niết Bàn? Tà kiến là đường đến địa ngục, chánh kiến là con đường hướng Niết Bàn. Tà tư duy là đường đến địa ngục, chánh tư duy là con đường hướng Niết Bàn. Tà ngữ là đường đến địa ngục, chánh ngữ là con đường hướng Niết Bàn. Tà nghiệp là đường đến địa ngục, chánh nghiệp là con đường hướng Niết Bàn. Tà mạng là đường đến địa ngục, chánh mạng là con đường hướng Niết Bàn. Tà tinh tấn là đường đến địa ngục, chánh tinh tấn là con đường hướng Niết Bàn. Tà niệm là đường đến địa ngục, chánh niệm là con đường hướng Niết Bàn. Tà định là đường đến địa ngục, chánh định là con đường hướng Niết Bàn. Này các tỳ kheo, đó gọi là con đường đưa đến địa ngục, con đường hướng đến Niết Bàn. Những gì chư Phật Thế Tôn đã cần nói, này ta cũng đã hoàn tất. Các người hãy ở nơi vắng vẻ, ngồi dưới gốc cây, niệm hành thiện pháp, chớ có biếng nhác. Này không siêng thực hành, sao hối hận không kịp. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: phi thời, địa ngục, đạo. Trời tu luân, đất động. Tám niệm đại nhân, chúng. Thiện nam tử thí, đạo.